110. Theo Hoa Nghiêm Tôn, có bốn thứ pháp giới như thế nào?
Hoa Nghiêm Tôn á thì cái cách mà tu hành của Hoa Nghiêm Tôn, người ta đưa ra bốn cái thứ pháp giới. Người mà muốn tu hành là phải hiểu bốn cái phương pháp tu hành đó để mà tư duy mà tu tập thì mới có thể đem lại sự thành công. Bốn cái pháp giới của Hoa Nghiêm Tôn á là lý vô ngại pháp giới. Nghĩa là người là đệ tử Phật mà muốn tu hành theo đạo Phật là phải hiểu về lý. Thí dụ như là mọi người đệ tử Phật phải hiểu rằng là giảng pháp giới là nhất chân, pháp giới là bất nhị. Hiểu được như vậy, tư duy mà hiểu được, nắm vững cái chân lý đó ta gọi là lý vô ngại. Dầu cõi nước có chư Phật trong mười phương, nghĩa là trong không gian vô tận, thời gian vô cùng này đều không có gì khác nhau, mà là nhất đa tương dung, chư pháp tương tích, đồng thời cụ tốt tương ứng là nhất chân. Hay nói cách khác là bản thể là chung cùng, chẳng có gì khác. Còn cái hiện tượng khác nhau là do nhân duyên biến hiện. Cũng giống như mọi người trên quả đất này là bản thể là chung cùng, mà do nhân duyên, do phước báo mà sinh ra là giống dân này, giống dân khác, mà da đen, da vàng, da đỏ, da trắng, thậm chí có người thông minh, có người lạc hậu. Đó là do nhân duyên phước báo mà nó biến hiện ra có giai cấp, có địa vị trong xã hội. Rồi từ cái bản ngã, chấp ngã của từng giống dân tộc mà phân ra văn minh lạc hậu rồi hiếp đáp giết lẫn nhau. Chứ kỳ thật là bản thể là chung cùng. Thế thì là phải hiểu như vậy, hiểu rằng là pháp giới là bất nhị, là nhất chân. Đó là ta gọi là hiểu như vậy, mình nhận thức được vậy, tư duy như vậy rồi, ta gọi là lý vô ngại. Thấu triệt một cách sâu sắc, không còn nghi ngờ nữa. Không còn nghi ngờ nữa mới gọi là vô ngại nha. Chứ còn ví dụ như là Phật tử mà nghe tôi nói vậy rồi, nghe là pháp giới này là không có khác gì hết trơn á. Nó có một thôi à, chứ không có khác. Nói vậy đó, hỏi ai nói vậy đó không? Từ Thông nói. Từ thông nói ăn thua gì các quý vị đâu. Cho nên nếu mà nói vậy là chưa có lợi, mà mọi người phải là tư duy quán chiếu để mà mình nghiền ngẫm dựa trên cái hiện tượng này mà tư duy, rồi cái hiểu đó bằng cái hiểu thực tiễn của chính mình nhận thức rằng là pháp giới nhất chân, bản thể là chung cùng. Vì vậy cho nên là pháp giới là nhất chân. Bản thể chung cùng, pháp giới nhất chân. Ví dụ như bây giờ tất cả đồ sành đồ sứ đều là bằng đất, tôi nói như vậy rồi các vị phải hiểu như vậy. Từ là nồi tấm chảo là đồ xấu, như là đồ thô sơ, như cà ràng, như ông táo bằng đất ha. Rồi nào là dĩa tất, như là chén đá cũng bằng đất, thậm chí cho tới những chén kiểu mà gõ bon nhẹ nhàng mà dầm trong gần như là lưu ly ha, là chén xưa, chén mỏng, chén đẹp đó mà cũng đều bằng đất. Tôi nói như vậy rồi các vị phải nói cái ông này nói tất cả đồ sành đồ sứ, kể cả cà ràng ông táo, từ thô cho tới té, từ xấu cho tới đẹp đều bằng đất. Mình nghiên cứu coi có phải vậy không? Chừng nào các vị nghiên cứu tự nhiên các vị thấy vậy là đúng rồi, tất cả đồ sành đồ sứ thì coi vậy, cho mà hình dáng khác nhau, từ cái lu, cái giá, cái chân, cái chậu, cái diệm, cà ràng ông táo, cho tới bình tích, cho tới nồi voi, cho tới chén xấu chén đẹp đều bằng đất hết. Thế là ông này nói đúng, mà nói đúng đó là bằng cái nhận thức của chính mình thấy rõ rằng sự thật tất cả đồ sành đồ sứ đều bằng đất. Thế thì là phải hiểu bằng hiểu của các vị mới được, chứ còn nghe tôi nói không là không được đâu. Mà các vị hiểu như vậy rồi thì gọi là hiểu là pháp giới là nhất chân, là bất nhị rồi, là bằng cái hiểu của các vị đó. Thế thì gọi là lý vô ngại đó nha, đạt tới cái chỗ lý vô ngại rồi đó. Cái bằng quán pháp giới mà lý vô ngại pháp giới. Cái đó cái tầng thứ hai là quán sự pháp giới. Quán sự là thế nào? Bây giờ đây, kinh điển Phật dạy rằng giảng pháp do nhân duyên sanh, về mặt không gian do nhân duyên sanh. Ví dụ như bây giờ, một cái máy sau băng này, đây, nhân duyên sanh ra, trùng nhân duyên ở trong này mà sanh ra một cái máy sau băng này, chứ không phải là dễ dàng mà nói 5 món, 10 món hay là 5, 70 món mà được đâu nha. Trùng vô tận. Những người thợ mà biết làm tivi đó thì ta nói ra được cả hàng trăm tên ở trong cái đó. Những ông kỹ sư mà chế ra ta nói được hàng trăm tên đó. Nhưng mà hàng trăm cái tên, hàng trăm cái linh kiện mà để làm đó chưa phải là cái nhân duyên cỡ đó đâu. Mà phân ra những cái nhân duyên của nhân duyên mà để làm ra những cái linh kiện đó nghe là cái bằng vô cùng vô cực. Nói cho nó tới ngày chết thôi chứ không bao giờ hết được những cái nhân duyên đó. Thế thì về mặt nhân duyên, về mặt không gian thì là phải hiểu giảng pháp là do nhân duyên sanh, kinh nói như vậy, pháp sư giảng ra như vậy, rồi tự các vị phải hiểu coi có phải là duyên sanh không. Còn nói về mặt thời gian là giảng pháp đều không ngoài được cái đạo lý nhân quả. Cho tới cái lĩnh vực đạo đức, hễ tạo cái nhân lành thì được cái quả tốt, tạo cái nhân ác thì trước sau gì cũng gánh lấy cái quả khổ đau ê chề, gánh nản đau thương, gánh qua lấy quả sâu. Cũng giống như là cái nhân quả, hãy gieo cái nhân ngọt thì sẽ hưởng được cái giống cây, trái cây ngọt, mà trồng cái nhân, cái hạt đắng thì sẽ hưởng lấy cái quả đắng, cái trái cây đó đắng mà thôi. Thế thì về mặt thời gian thì phải tin sâu về cái đạo lý nhân quả. Thế thì là nhân duyên và nhân quả là hai cái nền giáo lý đó, nó bao quát tất cả sự phát hiện tượng trên cõi đời này. Các vị phải tư duy bằng trí tuệ của các vị, các vị phải nhận thức bằng cái kinh nghiệm bản thân, bằng cái hiểu biết của chính mình, coi coi cái lý nhân duyên và nhân quả của giảng pháp có phải vậy không. Rồi các vị ra nhận thức thì thấy rồi, đã nhân duyên sanh thì tất nhiên là nhân duyên mà hợp hòa hợp thì gọi là giảng pháp sanh, mà nhân duyên tan chia ly thì gọi là giảng pháp diệt. Thế thì là duyên sanh thì cũng duyên diệt. Do đó cho nên là các vị hiểu luôn rằng là thế gian này là vô thường, là khổ, là vô ngã, là bất tịnh. À, vậy thì tại sao nó vô thường, nó khổ, nó vô ngã, nó bất tịnh? Là nó bất tịnh, nó vô ngã, nó vô thường, nó khổ là tại vì giảng pháp duyên sanh. Vì duyên sanh thì khi mà duyên nó hợp lại thì gọi là sanh, mà khi mà duyên nó chia ly thì gọi nó là diệt. Vì đó mà nó có sanh, nó có diệt. Thế thì là cái hiểu đó là bằng cái hiểu của các vị đây. Như vậy mà nắm vững cái đó rồi, các vị sẽ an nhiên tự tại trước cái quy luật vô thường của sự vật hiện tượng, trước cái già cái quy luật mà duyên sanh của vạn pháp, trước cái quy luật nhân quả của cuộc đời. Thế thì là các vị nắm vững như vậy mà không còn nghi ngờ gì nữa thì gọi là các vị đã đạt tới cái chỗ cái bằng sự vô ngại pháp giới đó. Nhìn pháp giới các vị nhìn trên hiện tượng, nhìn trên sự vật của hiện tượng, các vị không còn ngại nữa, gọi là sự vô ngại pháp giới. Thế thì lý vô ngại rồi sự vô ngại, rồi lý sự, hai cái cộng lại, các vị hỗn hợp lại coi cái tư duy về lý mình tư duy vậy hoàn toàn đúng chưa, mà sự như vậy mình tư duy như vậy là hoàn toàn đúng chưa, mà lý đó là lý của sự, còn sự này là sự của cái lý kia. Cũng giống như là bản thể để duyên sanh ra hiện tượng, mà hiện tượng này là hiện tượng nó sanh từ cái bản thể kia. Các vị hỗn hợp nó như vậy thì các vị nắm được cái vấn đề, cái quy luật như vậy thì lý không ngoài sự, mà sự không ngoài lý. Thế thì người ta gọi là lý sự vô, vô ngại. Cũng giống như các vị tư duy là nước không ngoài sống, gọi là sống là gì? Sống là chẳng qua là do cái duyên sanh ra rồi nó có bọt bong bóng, bọt là ngoài, sống ngoài bong bóng men, sống lớn sống nhỏ. Thế thì là sống này là hiện tượng mà nó phát xuất từ cái bản thể chung cùng phẳng lặng của nước kia. Vậy thì nước kia là bản thể của cái nước phẳng lặng kia, là bản thể của sống mòi nhấp nhô này, mà sống mòi nhấp nhô này là hiện tượng của cái nước phẳng lặng của cái bản thể nước phẳng lặng kia. Vậy cho nên hiện tượng không ngoài bản thể, mà bản thể không rời hiện tượng, bản thể duyên sanh ra hiện tượng, mà hiện tượng tức là hiện tượng không phải là bản thể mà không rời bản thể. Như vậy cũng có thể nói rằng là hiện tượng tức là bản thể, mà bản thể tức là hiện tượng. Đấy, hỗn hợp từ cái gì hiểu như vậy là gọi là lý sự vô ngại pháp giới. Đó là pháp quán thứ ba ha. Pháp quán thứ tư là sự vô ngại pháp giới, nghĩa là lúc bây giờ nhìn tất cả từ người cho tới vật đều như nhau cả. Vạn vật bên ngoài thì là cây cối hoa lá rồi ha. À, cây cối hoa lá rồi, đó là gọi là vô tình chứ gì. Bây giờ nhìn luôn con người này cũng bằng cây cối hoa lá luôn. Hỏi sao nhìn kỳ vậy? Là vì con người này mà không ăn rau một tháng có chịu nổi không? Thế là con người là cây cái gì đó. Rồi con người là không ăn cơm ăn gạo có chịu nổi không? Mà ăn cơm gạo là từ đất sinh ra cỏ, sinh ra ngũ cốc, thế thì ăn ngũ cốc để sống thì con người là đất cái gì đó. Thế là nhìn con người này là lửa, được không? Được, nếu mà không có cái lửa để nấu ăn hay là không có cái ánh nắng, ánh sức ấm của mặt trời là đâu có sống nổi. Thế thì là bên ngoài là đất nước gió lửa hình thành vạn pháp, mà con người cũng là đất nước gió lửa mà nó sản sinh ra, chẳng qua là cái điều kiện, cái nhân duyên khác, cho nên là nó sinh ra một cái hiện tượng dị biệt vậy thôi, chứ cũng là đất nước gió lửa hết. Như thế thì gọi là sự vô ngại pháp giới đó. Con người là động vật, dạng vật là thực vật, chứ mà cũng không ngoài đất nước gió lửa. Đấy, thế thì là nhìn vạn pháp nghĩa là kiểu bất tức mà bất ly. À, nói con người là cỏ cây, là đất, không được. Nhưng bảo là con người không phải là cỏ cây, không phải là đất. cũng không được. Là vì nếu mà không ăn những cái đồ mà phát xuất từ nên đất, từ cỏ cây hoa lá thì các vị có sống nổi không? Cho nên là hiểu được vậy, tư duy vậy rồi thì giảng pháp thấy ta bất tức mà bất, bất ly. Nó con người là cỏ cây hoa lá, là đất cát, là nước sông mà không được. Mà bảo con người là không phải cái đó cũng không được. Vì không có nước như sông, không có cỏ cây hoa lá, không có ngũ cốc ngũ quả phát xuất từ nơi đất, từ nơi gió, từ nơi nước, từ nơi lửa. Không có lý do để con người sống. Tư duy như vậy rồi ta gọi là sự vô ngại. Đấy, cho nên là học ba cái lần hiện tịnh độ đó, rồi nghĩa là tương quan tác hợp mới là tổng hợp lại cùng với bốn cái món quán pháp giới đó, thì các vị sẽ nhận thức được cái chân lý của cuộc đời của giảng pháp rồi, là chúng ta tu hành dễ ở sống đùa chơi trên những cái đợt sống sanh tử này chả có gì quan trọng hết. Duyên sanh tồn tại thì gọi là sanh, mà nhân duyên tan rã thì gọi là diệt. Nhân duyên còn là tác hợp thì gọi là sống, mà nhân duyên chia ly thì gọi là chết. Mà sống chết không có cái nào mất hết. Cho nên cái việc tu hành coi như chơi, không có tu gì nhiều hết mà thành công lớn lao. Không có đặt vấn đề làm phước là cái gì hết đó, mà thành công lớn lao. Không đặt vấn đề làm phước, không cầu phước gì hết á. Nhưng mà mình sống đúng chân lý, đúng hợp chân lý rồi thì mình không có làm ác thì tự nhiên nó thành ra thiện. Mình không có đi vào con đường tội lỗi thì tự nó thành ra phước hết, chứ còn cầu cái gì nữa mà xin ai nữa chứ. Cho nên cái việc tu hành nó rất là thoải mái, rất là dễ. Kết quả lớn lao là vậy đó. Thành ra ba cái lần hiện tịnh độ như vậy, đại chúng mới nắm cho vững đó. Chứ mà không nắm vững là đọc kinh mê tín chết, rồi tưởng tượng quan đường những cái cảnh giới xa xôi này kia, đó không phải. Cái đó không phải, cái đó là do mình chưa hiểu kinh đó.